Tấm gương học tập của Rahula.
Suốt mấy ngày sau đó, đại chúng khắp thị trấn cứ mãi bàn tán về chuyện tôn giả Sariputta. Ồ, tôn giả đã được Đức Thế Tôn tán thán như vậy, ca ngợi như vậy, lại còn xem ngang hàng với ngài, và quả thật, tư cách, phẩm chất cao quý của ngài được tán dương là chuyện đương nhiên. Riêng Rahula, ai cũng đưa mắt cảm kích yêu mến người con trai của Đức Phật. Thường thì với tâm lý thường phàm, ai cũng ý lại, mình là con của Đức Phật, oai danh lừng lẫy, thầy của ba cõi. Thế mà, Rahula lặng lẽ ôm y bác, vào ngủ trong nhà vệ sinh, không ta thán lấy một lời. Quả là một nhân cách hiếm có. Một số vị tỳ khưu từng sống từng biết Rahula tại kỳ viên còn kể thêm rằng, chư vị chưa biết đó, Rahula còn có những phẩm hạnh khác nữa đó. Rồi họ kể, những năm mới vào học tu, từ 7 tuổi đến 10 tuổi, cứ mỗi sáng sớm, Rahula ngày nào cũng ra vườn, tung một nắm cát lên trời rồi nguyện rằng, ngày hôm nay sẽ học nhiều như đám cát kia, và quả thật, Rahula cứ lặng lẽ miệt mài theo đuổi sự học, khi là với thầy mình là tôn giả Sariputta, sau đó là với tôn giả Moggallana, hoặc các vị trưởng lão có đầy đủ tuệ phân tích hoặc tinh thông pháp học. Nè, đừng có thấy Rahula ít nói mà khinh thường đó nha, pháp và luật cậu ta nằm lòng đó, lại còn xin tôn giả Sariputta học thêm Abhidhamma nữa. Giỏi một cái là Rahula học nhiều mà không sinh ngã mạn đâu đó. Đối với tỳ khưu, cậu chưa hề lên mặt hoặc xem thường bất cứ một ai. Đúng vậy, vị khác tiếp lời, thỉnh thoảng các vị trưởng lão tìm cách thử thách, xem thử tâm địa của Rahula ra sao, họ quan sát lung tung chỗ này chỗ kia, nơi nào Rahula bước qua, rồi giả vờ quát lớn. Nè chú bé, ai quan sát bừa bãi ở đây? Thưa tôn giả, đệ tử không biết. Ai nữa? Chỉ có ông ở đây thôi mà. Vậy thì thưa tôn giả thứ lỗi cho, đệ tử sẽ tức khắc dọn rác ngay. Nói xong, Rahula kiếm cách quét dọn đâu đó sạch sẽ đàng hoàng, rồi mới bước đi. Mọi người, ai nghe cũng cảm kích mến yêu. Chưa thôi, một vị trưởng lão thấy nhiều tỳ khưu đàng hoàng, muốn nghe chuyện nên tiếp lời. Tôi ở kỳ viên lâu năm, tôi biết, bình thường thì ở đó nhân số chừng 500-700 vị, nhưng khi nghe có mặt Đức Thế Tôn, chư tăng mười phương lũ lượt tìm về, có khi lên đến con số 4-5 ngàn người. Những lúc như thế thì thật khổ cho chư vị trưởng lão, nhất là hai vị đại đệ tử, việc ăn việc ở, việc tới lui phức tạp, nhà tắm nhà cầu, phòng ăn, thật là hàng trăm thứ việc phải lo toan cán đáng. Chuyện thường xuyên bức xúc nhất là trật tự kỷ cương, ngăn nắp vệ sinh trong sinh hoạt tịnh xá. Tăng chúng quá đông, thế là chim linh, phượng hoàng, ở lẫn với gà cồ, gà mái, ngọc vàng lẫn với bụi cát. Cả hàng trăm tỳ khưu và sa di, còn quá nhiều phàm tính, tục tính, chưa được thuần thục trong giáo pháp. Chính họ là thủ phạm làm xáo trộn nếp sống yên ả thanh bình ở đây. Có nhiều nhóm, đôi khi chỉ vì một cái gốc cây, một chỗ nghỉ, mà sinh ra tranh giành, ẩu đả chửi mắng nhau. Nhiều vị do ích kỷ biến nhát, ăn và chơi, không chịu sờ mó công việc, không chịu tu tập, mà chỉ mong chiếm tiện nghi thủ lợi cho riêng mình, ai ra sao cũng mặc kệ. Chư thánh trưởng lão sống đời khiêm tốn vô tranh từ hòa, vắng lặng, nên họ luôn là kẻ thua cuộc. Lặng lẽ ôm y bát nhường chỗ nhường phần cho họ. Thấy câu chuyện diễn ra giữa khu vườn, ngày càng lôi cuốn nhiều vị sư ghé đến lắng nghe, vị trưởng lão hào hứng tiếp tục. Chứ để biết không, người mà để tâm chăm lo tất tần tật công việc ở kỳ viên chính là Rahula, con trai của Đức Thế Tôn đó. Ồ, thật vậy sao? Chứ để hãy lắng nghe đoạn đối thoại giữa tôn giả Sariputta và Rahula. Mà tôi còn nhớ nội dung rất rõ nè. Ừ, nói đi. Hôm đó, vị ấy kể, bên ngoài rừng cây, tôn giả Sariputta ngồi quây quần với một nhóm sa di. Câu chuyện như sau. Ta mới đi có mấy hôm, nhưng sau trở về thấy đâu cũng sạch sẽ ngăn nắp, tươm tất như thế. Không biết Rahula đã cắt đặt công việc như thế nào mà hay vậy?
Không phải mình đệ tử đâu, là khối óc và bàn tay chung của rất nhiều vị đó ạ.
Cứ kể lại tình hình cho ta nghe đi.
Thưa dân,
Rahula mau mắn đáp, nơi bệnh xá lúc này hiện có một số tỳ khưu ở Takasila, Vamsa, Anga, Kosambi, Kuru về. Có nhiều vị do đường xa nên ngã bệnh, họ bị sốt rét, tả lị hoặc thương hàn. Hôm kia, tôn giả Mahamoggallana ghé thăm, ngài đã ủy lạo và sách tấn tinh thần. Tôn giả còn kể lại một câu chuyện cũ để nhắc nhở chư tỳ khưu và chúng sa di rằng là đã có trường hợp đáng tiếc xảy ra ở đây, chuyện ấy không thể lặp lại. Có một thầy tỳ khưu bị bệnh mụn nhọt, lở loét hôi hám dơ giấy, đã bị chúng quăng bỏ vào bìa rừng. Sáng ngày, chính đức đạo sư đã sai mang vào phòng giữ lửa. Chính ngài đã đích thân nấu nước sôi, tẩm khăn ấm, lau sạch thân thể cho người bệnh, sai người giặt y ngoại phơi khô, lấy y ngoại đắp, rồi giặt sạch y nội. Do bệnh quá trầm trọng nên sau đó, vị tỳ khưu kia qua đời. Nhưng mà trước khi còn hơi thở, Đức Phật quán căn cơ, thuyết một thời pháp. Vị ấy đắc quả A-la-hán và niết bàn ngay tại chỗ. Kể xong chuyện ấy khi đi, tôn giả để lại 5 vị tỳ khưu trẻ, nhiệt tình chăm sóc cho người bệnh, còn chuyện cơm nước, thuốc men, mật, đường, sữa, trưởng giả cấp cô độc vẫn thường cho người cung cấp rất chu đáo. Còn việc quét dọn, bệnh xá, nấu nước sôi giặt rửa, y áo chăn màn, đổ ống bô cùng nhiều việc linh tinh khác ở đây, thường thì chúng sa di đảm nhiệm, thưa tôn giả.
Ừ, hay lắm, ta rất cảm động. Ta xin cảm ơn tất cả các con.
Dạ, nhưng...
Con cứ nói.
Thưa, vẫn có tình trạng một số tỳ khưu khai dối bệnh để được dùng vật thực đặc biệt. Họ còn thu giấu đường, sữa, mật ong, tích trữ thuốc. Thật là phức tạp.
Ừ, chuyện muôn đời mà con.
Nơi tăng xá,
Rahula kể tiếp. Nơi chỗ chư tăng ở và đi thì thật là lộn xộn. Biết bao cái sờ sờ trước mắt như giường hư gối bẩn mùng mền rách và dơ. Chúng còn 3-4 người, làm không xuể.
Tôn giả Mahakasapa đi ngang qua, thấy thương tình, nên cắt đặt thêm cho 4 vị tỳ khưu trẻ đến phụ giúp đó.
Tốt quá!
Còn đại giảng đường mênh mông thì công việc cũng mênh mông. Ngay chỗ thuyết pháp của Đức Tôn Sư, bao giờ cũng có cả rừng hoa tươi hoa héo lẫn lộn nhau. Lại có một số hoa đã mủng ra, nơi chỗ bệ đặt chiên đàn và hương liêu, lúc nào cũng giấy bẩn tàn tro, cái thì cháy dở rơi rớt xung quanh, hàng ngàn tấm ngồi, hàng trăm tấm lót đủ loại đủ cỡ bừa bộn, lỉnh kỉnh, tấp một đống chỗ này, tấp một đống chỗ kia, xâm chiếm tất cả các hành lang. Ngay việc sắp xếp quét dọn vào mỗi buổi sớm, 10 người lo cũng không xuể.
Tội nghiệp cho tôn giả Ananda, đầu tắt mặt tối ở đó cùng với 7-8 đệ tử của ngài. Cách đây mấy hôm, chúng còn có thêm 10 sa di tình nguyện đến phụ giúp công việc hàng ngày tại đại giảng đường để đỡ đần công việc cho tôn giả được nghỉ ngơi chút ít đó.
Ồ, tốt quá, rất tốt.
Ngoài hương phòng của Đức Tôn Sư, ngoài một số thị giả không thường xuyên thay đổi nhau, chúng con bao giờ cũng có sẵn một hoặc hai sa di lanh lẹ, ý tứ, quét dọn cho sạch sẽ cỏ rác, đường kinh hành đến khoảng vườn xung quanh.
Đúng thế.
Nơi phòng tắm công cộng, nhà tiêu công cộng, phòng giữ lửa, bao giờ mỗi nơi cũng túc trực sẵn hai sa di.
Chu đáo lắm.
Nơi phòng tiếp tân cũng rất bề bộn công việc. Cứ phái đoàn này đi, thì phái đoàn khác đến. Tôn giả Ananda thường trực cho một số tỳ khưu mặt mày sáng sủa, ăn nói văn vẻ khiêm cung lịch thiệp để tiếp khách. Dù là vua chúa, các quan đại thần, tướng quân, đại triệu phú, tiểu triệu phú, giáo chủ các tôn giáo, du sĩ, đạo sĩ hành cước, bất cứ ai muốn diện kiến Đức Thế Tôn đều không thể tùy tiện, phải ngồi đợi ở đó trước đã. Tại đây, Sa Di chúng con luôn túc trực bốn vị để làm vệ sinh, dẫn khách hoặc chờ được sai vặt.
Đúng như vậy rồi. Còn nữa, nơi chỗ ngoài vườn và trong khuôn viên đại tịnh xá, bao giờ cũng lãng giảng mấy trăm kẻ tàn thực, họ làm vấy bẩn, dơ uế đủ thứ. Trước đây có một số tỳ khưu trẻ, tình nguyện chăm sóc ở đây, nhưng rồi họ lần lượt bỏ đi hết vì không chịu nổi tâm địa hạ liệt của chúng. Bọn tàn thực ấy đi lung tung, nói năng lung tung, xả rác lung tung, khạc nhổ, phóng uế lung tung, chửi bậy và đánh nhau cũng lung tung nữa. Ăn uống thì giành giật, cấu xé nhau, thật không ai chịu nổi. Bây giờ thì chúng đệ tử đã quy định họ một nơi, có giới hạn, khi nào vật thực thừa do sự cúng dường dư giả của thí chủ, vật thực dùng không hết của chư tăng, thì vị nào cũng mang đến san sẻ cho họ.
Tôn giả Sariputta chợt nhíu mày. Trưởng giả cấp cô độc đã mấy lần quy họ về trại tế bần rồi mà.
Thưa, họ không chịu ở đó, cứ trốn ra ngoài tự do hơn mà.
Thật đáng xót thương.
Xót thương thì cũng đáng xót thương, nhưng rõ ràng tâm sao thì cảnh vậy, địa ngục và ngạ quỷ có sẵn trong tâm họ, cả Atula nữa, nên chúng đi đâu thì mang theo cảnh giới ấy. Ăn no rồi, sinh chứng, trộm cắp, mắng chửi gấu ó đánh đập nhau, chúng kéo ra bờ sông bìa rừng, để đú đỡn rững mở cười cợt khóc lóc nhảy nhót, luôn luôn than khổ, luôn luôn than đói. Rõ là chúng không bao giờ biết đủ, và không bao giờ có một khoảnh khắc yên lặng hết.
Chúng mà sống đời biết đủ biết dừng, và có được một khoảnh khắc yên lặng, thì thế gian này làm gì có bốn con đường khổ hả con?
Dân, thật là phải kham nhẫn, chịu thương chịu khó, mở rộng tấm lòng từ. May ra mới tiếp xúc, thương yêu và thông cảm với họ được. Ai đời, cho họ y phục vật thực thuốc men, mà họ vẫn cứ chửi mắng tỳ khưu, nói xấu tỳ khưu, ganh ghét, đố kỵ tỳ khưu, đôi khi rất lỗ mãn, rất cộc cằn, rất tục tiểu là khác nữa.
Tôn giả Sariputta tán thán, phải vậy, biết được vậy là quý lắm, là tốt lắm, ta rất cảm ơn các con, ta rất cảm ơn các con.
Chuyện kể xong, rừng cây yên lặng như tờ, có vị đưa mắt nhìn ra xa, có vị thấy mình còn cần phải học hỏi nhiều, trong tu tập cũng như trong công việc, nếu ai cũng đến và đi thong dong tự tại cả. Thì ai là kẻ lo cho mình trú xứ, phòng, ốc, giường, gối, chỗ ăn, chỗ ở, nơi nghe pháp, nhà tắm, nhà vệ sinh?
Quả thật, vị trưởng lão vô danh kia đã mở mắt cho khá nhiều vị tỳ khưu hôm đó. Và còn nữa, câu chuyện hôm nay sẽ còn được kể đi kể lại nhiều nơi, như là những tấm gương sáng soi chung cho đại chúng vậy.
Bài học của Nai Tơ.
Rời công viên Badarikrama hướng về Kosambi, Đức Phật nghe chư tăng nhóm này nhóm kia cứ nhắc lại tấm gương học tập của Rahula. Lúc ngồi nghỉ dưới rừng cây, Ngài nói,
này chư tỳ khưu, cái tánh của con người, của chúng sinh, thường do thói quen, được huân tập của nhiều đời kiếp, rất nhiều đời kiếp. Ví dụ, những tánh xấu như tánh tham ăn, tánh trộm vặt, tánh ưa chém giết, tánh tham tài, tánh tham sắc, tánh ưa được nổi tiếng, tánh ngu si, tánh làm biếng, tánh ưa gây gỗ, tánh ưa tranh cãi, tánh hay giành giật, tánh hay gian lận, tánh thích ngồi mát ăn bát vàng, tánh hay nói xấu người, tánh ngồi lê đôi mắt, tánh ưa thêu dệt, tánh thích châm chọc, tánh hung dữ, tánh nhiều ganh ghét đố kỵ, tánh bợ đỡ nịnh hót,
tánh ham ngủ,
và những tánh tốt như tánh ăn uống chừng mực, tánh không lấy cắp của người, tánh ngại chém giết, đao trượng, tánh biết đủ, tánh ngại nữ sắc, tánh không ham danh không hiếu lợi, tánh khôn ngoan thông minh, tánh siêng năng tháo giác, tánh cần kiệm biết lo xa, tánh rộng rãi thương người hay bố thí, thích giúp đỡ san sẻ cho người khác, tánh thật thà, tánh khiêm tốn biết nhường nhịn, tánh không ăn vặt, tánh im lặng ít nói, tánh chỉ nói cái tốt của người không nói xấu người, tánh ưa ẩn dật không thích khoe khoang giữa đám đông, tánh hiền lành, tánh cương trực, tánh đôn hậu, tánh hy sinh, tánh dễ dạy, tánh tinh cần, tánh ham học, tánh ham hiểu biết. Những cái tánh ấy, tốt và xấu, nó đã ăn sâu ngủ kỹ trong dòng tâm, dòng nghiệp của chúng sinh. Nhất là những tánh xấu thì, trong một đời, hai đời, ba đời, đôi khi không thay đổi được, không chuyển hóa được. Còn nếu là tánh tốt, thì mãi được tăng trưởng thêm, phát triển thêm cũng là lẽ thường. Như trường hợp của Rahula, ham học và ham hiểu biết không phải chỉ mới có bây giờ, trong kiếp hiện tại này, mà đã từ rất lâu xưa trong quá khứ, Rahula cũng đã từng ham học hỏi, ham hiểu biết như vậy. Khi chư tỳ khưu muốn nghe chuyện quá khứ, nhân và quả của cái tánh ham học hỏi, ham hiểu biết kia, Đức Phật đã kể lại như sau. Thuở xa xưa ấy có một con nai chúa, thống lĩnh và chăm sóc một đàn nai lớn mấy trăm con, vây quanh một khu rừng và một bình nguyên lớn rộng. Nai chúa có một bà chị là một con nai cái rất tin tưởng trí tài và sự khôn ngoan của em mình, nên sau khi sinh được một chú nai tơ, nai mẹ dẫn con đến nai chúa nói rằng, nè em hãy chịu khó dạy cho cháu về trí tài và sự khôn ngoan của loài nai. Nếu nó học được chỉ 1/16 ở em thôi, thì nó sẽ đầy đủ bản lĩnh đi đây đi đó, tự bảo vệ được mình khỏi những tên thợ săn gian manh quỷ quyệt. Được rồi, chị hãy về đi và yên tâm, em sẽ lo cho cháu học hành một cách chu đáo. Thế rồi từng buổi chiều, đúng thời đúng khắc như vậy, ra tại bãi cỏ như vậy, nai chúa dạy bảo ra sao, được nai tơ tuân thủ một cách nghiêm túc, không bao giờ tỏ ra lơ là, chểnh mảng giờ giấc cũng như sự học hành. Bài học đầu tiên, cháu hãy nằm một bên hông, không dùng dãy, chân duỗi ra một cách tự nhiên, giả giờ như chết rồi, dẫu xung quanh xảy ra chuyện gì. Cũng không được mở mắt, không được thay đổi oai nghi. Nai tơ tuân lời làm theo, bài học đạt điểm xuất sắc vì nai chúa đã tìm cách cho một số nai khác khua động ầm ĩ ở xung quanh. Nhưng nai tơ vẫn nằm im lặng, không mở mắt, không có một dấu hiệu của sự sống. Bài học thứ hai, lấy móng chân cào đất ngay tại chỗ, rồi tìm cách hất những bụi cỏ rơi rải lung tung, làm sao trông giống như sự tuyệt vọng, sự dùng dãy đuối sức trước khi chết. Bài học này cũng đạt điểm tốt nhưng chưa xuất sắc, do một vài đám cỏ cào xới, trông không được tự nhiên, nai chúa phải chỉnh lại một đôi chỗ. Bài học thứ ba, tập đại tiện, tiểu tiện. Nai tơ ngạc nhiên, làm sao khi không lại có thể đi đại tiện tiểu tiện được thưa chú? Không biết phải tập sao mà khi cần thì phải đại tiện tiểu tiện được mới hay chứ. Thế là suốt một tuần lễ, nai tơ mới học được bài học khó khăn này. Bài học thứ tư, tập nín thở càng lâu càng tốt, nhưng phải biết giữ hơi bên trong, làm sao cho bụng trương phình lên. Bài học này cũng khó nên ba hôm sau, nai tơ mới làm được. Bài học thứ năm, tập thở chỉ một lỗ mũi phải, rất nhẹ.
Sau đó, tập thở chỉ với một lỗ mũi trái, rất nhẹ, trợn mắt và le lưỡi. Sau đó, làm sao căng toàn thân cứng đờ ra như một xác chết. Bài học này rất khó, nhưng sau một tuần lễ nay tờ thực tập được. Thế rồi, hôm bế mạc lớp học, nay Chúa còn ân cần dạy bảo thêm. Đừng đi đến những nơi có loài người, có vườn tược ruộng đồng của loài người, vì đó không phải là nơi an toàn cho loài nai. Nên tránh xa chỗ loài người thường hay lui tới, luôn cẩn thận quan sát trước mặt, bên phải, bên trái, để ý cái gì có móc, có vòng, những thanh tre thanh gỗ có vẻ bất thường, thiếu tự nhiên, vì đó có thể là bẫy sập của thợ săn đó. Nhưng nếu lỡ bị sập bẫy, phải bình tĩnh, đừng sợ hãi, rồi thực tập những bài học giả chết như đã học. Tên thợ săn ngu ngốc tưởng là nai chết thật rồi, cởi dây trói hoặc tháo vòng sắt ra, thế là con phóng giọt đi thoát nạn. Nai tơ rất chịu khó nghe lời, rồi thực tập tới lui rất chăm chỉ, rất thuần thục. Hôm kia, nai tơ vô ý bị bẫy sập. Nó thảng thốt kêu lên, đàn nai bỏ chạy về báo lại cho mẹ nó. Bà mẹ đến nai Chúa và hỏi, không biết cháu nó đã học được sự khôn ngoan của loài nai thông thạo chưa? Nai Chúa nói, chị yên trí đi, em dạy một nó học được hai đó, sẽ không có điềm dữ đâu. Chị cứ đợi và mỉm cười, chưa tới trưa mai, cháu sẽ trở về ngay thôi. Rồi nai Chúa đọc lên một bài kệ.
Nai duỗi chân tập nằm, biết cào đất tán móng, biết giấy cỏ lên mình, biết đại tiện tiểu tiện, sình hôi và dơ giấy, lỗ mũi trái thở nhẹ, lỗ mũi phải thở nhẹ, với thân thể cứng đơ, trợn mắt và le lưỡi, kiến ruồi đến bu quanh, đúng xác chết thật rồi, vậy là nai thoát nạn.
Và đúng như nai Chúa nói, khi bị sập bẫy, nai thực tập những điều đã học. Sáng sớm hôm sau, tên thợ săn đi đến, thấy một xác chết hôi hám, bụng phình trương cứng đờ, kiến ruồi bu quanh, mấy con quạ lượn lờ kêu quang quát. Ông ta lấy tay vỗ bụng nó nói rằng, mới dính bẫy đó, mà sao mày lại sình thối rồi? Vậy thì, tao sẽ nướng thịt ngay tại đây rồi mang về nhà. Người thợ săn mở dây gỡ kẹp cho nai, xong ông bắt đầu đi kiếm cây khô cành khô để chuẩn bị nướng nai. Trong lúc đó thì nai tơ trỗi dậy đứng vững vàng bốn chân, vươn cổ, rồi như một đám mây vàng bị gió lớn thổi tan, nó phóng rất nhanh qua rừng, về với bầy đàn thoát nạn. Kể chuyện xong, Đức Phật nói, nai Chúa chính là Như Lai đó, và nai tơ chính là Rahula bây giờ. Thời xưa nó cũng ham học lắm, ham học đã trở thành cái tánh tốt của nó. Vậy chư tỳ khưu hãy cố gắng huân tập những tánh tốt, nếu chưa đạt đạo quả thì cũng tích lũy được rất nhiều lợi lạc an vui trong các cõi trời và người. Có vị tỳ khưu chợt hỏi, vậy nay mẹ là ai, bạch đức tôn sư? À, là tỳ khưu ni Upalavana hiện nay đó.
Cô thị nữ lưng gù.
Đến Kosambi, Đức Phật ghé thăm khu vườn rừng Gusitarama, khu vườn rừng Kukutarama. Sau đó thì ngài sang ngụ tại lâm viên Pavarikarama, nơi nào cũng trên 500-700 vị tỳ khưu. Riêng Pavarikarama thì khoảng chừng vài trăm. Các vị trưởng lão niên cao lập lớn hiện giờ đang hoằng pháp tại Kosala, Varanasi, Rajagaha, Vesali, Mala, Koliya hoặc Kapilavastu
nên chư tăng tại Kosambi này còn thiếu sự dẫn dắt tu tập, cần phải đặc biệt quan tâm nhiều hơn. Sau một thời gian giáo giới tại hai trú xứ kia, Đức Phật an cư tại vườn rừng Kusitarama. Cả đại gia đình ba nhà phú hộ Gosaka, Kukuta, Pavarika, tức tốc sai gia nhân trang hoàng nhà cửa trong ngoài cho rạng rỡ quang đãng và sạch sẽ, để có dịp họ cung thỉnh Đức Phật và tăng chúng về tư gia, đặt bát cúng dường. Dịp này, ông Sumana, là chủ vườn hoa nổi tiếng của Kosambi, có cơ hội kiếm tiền, vì bao nhiêu hoa, bao nhiêu tràng hoa cũng không đủ cung cấp cho ba nhà triệu phú tiền rừng bạc biển này để cùng đón Đức Phật. Nhưng hôm nay, bỗng dưng, ông Sumana chợt đâm chiêu tư lự, rồi để mặc công việc hái hoa, sâu tràng hoa cho gia nhân, ông tức tốc lên ngựa, lần lượt đến gặp ba nhà triệu phú thưa rằng: "Xin cho tôi được cung thỉnh Đức Phật và tăng chúng chừng 10 vị, để cho tôi được dịp cúng dường một lần trong đời." Cả ba vị phú hộ đồng mỉm cười. "Tại sao ông lại khởi tâm như thế, này Sumana?" "Thưa tấm gương bố thí cúng dường của ba ngài phú hộ, như ba ngôi sao tỏ rạng kinh thành Kosambi, hôm nay nó lóe sáng lên trong cái tâm hồn tối tăm của tôi. Vậy xin ba ngài gia ân cho kẻ thấp hèn này được như nguyện." Động lòng bi mẫn, cả ba vị triều phú đến vườn rừng Gusitarama, thưa bạch với Đức Phật thỉnh nguyện của lão trồng hoa. Ngài im lặng nhận lời. Vô cùng sung sướng, ông Sumana trở về nhà, tất bật công việc để ngày hôm sau cung đón Đức Thế Tôn. Vốn là nhà trồng hoa, nên ông muốn bao nhiêu hoa đẹp, hoa quý mang ra trưng bày hết, đồng thời chẳng thèm tính tiền, tính bạc. Ông sai gia nhân đi mua sắm thức ngon vật lạ, thượng vị, loại cứng loại mềm để đặt bát. Vườn nhà trong ngoài của ông giờ trông như khuôn viên của cõi trời, được sắp đặt thêm các chỗ ngồi sang trọng, chỗ đi lót thảm quý, những chậu những ghè đựng nước rửa chân rửa tay, có khăn thơm. Sáng sớm, mọi công việc đã xong, ông xoa tay nở nụ cười hoan hỷ mãn nguyện. Trong lúc ấy, thì một cỗ xe ngựa quen thuộc từ triều đình Đức Vua Udena dừng lại ở đầu ngõ. Cô thị nữ sang trọng và quý phái của Hoàng hậu Samavati bước vào với cái lưng hơi gù, với cái giỏ xách tay. "Có việc gì mà trang hoàng ngôi nhà như cõi trời vậy, ông già Sumana?" Ông Sumana hớn hở kể lại mục đích công việc của mình rồi tiếp lời. "Vậy thì việc mua hoa hàng ngày, xin quý nương hoãn lại cho một chút được không? Bao nhiêu hoa, tôi đem chưng cả rồi, một đời, một lần được dịp cúng dường Đức Phật mà. Chắc Hoàng hậu Thánh Đức và nhân hậu của chúng ta cũng thông cảm cho tôi." Nghe chuyện cúng dường Đức Phật, tâm cô thị nữ Kusutara lưng gù chợt phát sinh niềm hân hoan kỳ lạ, một cảm giác phơi phới, lâng lâng khó tả. Cô mỉm cười, dịu dàng đáp: "Được được, không sao. Hơn thế nữa, dù có mang về cung hoa héo hoa tàn gì, chắc hoàng hậu cũng hoan hỷ hết. Tại sao, ông Sumana biết không?" Rồi cô kể chuyện. "Hoàng hậu Samavati là đệ tử của Đức Thế Tôn đó. Năm ngoái, khi Đức Ngài an cư mùa mưa ở đây, Hoàng hậu đã đến nghe pháp cúng dường. Bà còn hiến cúng cả khu rừng trầm hương cho ni chúng nữa đó. Hôm ấy, bà đang mang thai. Đức Phật có chú nguyện cho trẻ sau này trở thành một hoàng tử tốt. Gần một năm trôi qua, khi sinh đứa trẻ mẹ tròn con vuông, sáng sớm nào bà cũng hướng vọng về miền Tây Bắc để đảnh lễ Đức Tôn Sư. Ôi, chú hoàng tử nhỏ kháu khỉnh và dễ thương lắm á." Ông Sumana thốt lên: "Ôi lành thay, quý hóa quá." Cô thị nữ Kusutara
và cất giọng buồn buồn. Nhưng cũng một năm nay, hoàng hậu của chúng ta không được vui. Tuy nhiên, Đức Phật năm nay mà an cư ở đây là tốt rồi. Ông già Sumana dường như cũng biết chuyện.
À, cái bà thứ hậu Magandhya, lớn quyền hả?
Cả nước này ai cũng biết, nó đẹp quá, kiêu sa quá, rực rỡ quá, nên đức vua mê mẩn. Nó là dạ xoa, chứ không phải là người. Cái con quỷ cái mà năm kia, Đức Phật đã từng chê là không dám sờ đụng đến, dù là sờ đụng bằng chân. Ôi, tiếng cả kinh thành ấy mà.
Ừ, tôi cũng có nghe chuyện ấy.
Chợt cô Kuzutara như sực tỉnh, cất giọng mau mắng nói. Ôi, tôi đã sa đà lắm chuyện, Đức Thế Tôn lúc nào ngài ngự đến vậy, xem tôi có phụ giúp được công việc gì không? Chuyện mua hoa tính sau, tôi cũng muốn ở lại cùng đón Đức Thế Tôn và còn muốn nghe Pháp nữa. Thế rồi đúng giờ, Đức Phật cùng 10 vị tỳ khưu bộ hành đến nhà người trồng hoa. Ông bà Sumana, cô thị nữ Kuzutara và một số gia nhân trân trọng làm bổn phận của mình. Đức Thế Tôn và chư sư độ thực tại chỗ. Cuối buổi ngọ trai, Đức Phật chú nguyện phúc lành cho người đã khuất và kẻ hiện tiền đồng lợi lạc an vui. Sau đó, Đức Phật quán căn cơ, ban bố đến cho gia chủ một thời pháp, nói về phước báu của bố thí cúng dường. Đức Phật cũng nhấn mạnh về đức tin trong sạch thanh khiết, chân chính là như thế nào. Ngài cũng giảng sơ qua, nhưng rõ ràng về bốn hạng người, mắt sáng mắt mù trên thế gian.
Người mắt sáng, ở chỗ sáng tìm về chỗ sáng. Người mắt sáng, ở chỗ sáng tìm về chỗ tối. Người mắt mù, ở chỗ tối tìm về chỗ sáng. Người mắt mù, ở chỗ tối tìm về chỗ tối.
Đến ngang đây, Đức Thế Tôn chợt hỏi, vậy ông là hạng người nào trong bốn hạng người ấy, này người trồng hoa?
Dạ thưa, con từ chỗ tối tìm về chỗ sáng.
Đúng vậy, nhưng ông lấy cái gì để biết mà từ chỗ tối tìm về chỗ sáng, này Sumana?
Thấy ông già lúng túng, cô thị nữ Kuzutara lưng gù đứng dậy.
Bạch Đức Tôn Sư, có phải dùng trí đúng đắn,
trí chân chánh để thấy biết cái đúng cái sai, cái lành tốt, cái xấu ác không ạ?
Đức Phật nhẹ nhẹ gật đầu, sau đó ngài giảng thêm, phân tích cho mọi người rõ những cái thấy biết xấu quấy, sai trái, tức là tà kiến không nên theo, và những cái thấy biết đúng đắn chân chánh, nên thọ trì, nên thực hành là như thế nào.
Cuối thời pháp, phát sinh điều bất ngờ nhất là cô thị nữ Kuzutara lưng gù đắc quả thánh Tu Đà Hoàng. Cảm xúc tâm linh tuôn tràn, cô lặng lẽ quỳ xuống bên chân Đức Đạo Sư, thành kính tri ân đảnh lễ ngài mà không nói được nên lời.
Đức Phật biết rõ chuyện gì xảy ra, ngài quay qua nói với cô gái.
Con đi mua hoa này, mà lại được hoa khác, có phải vậy không, này Kuzutara?
Tâu dân, bạch Đức Thế Tôn.
Toàn bộ buổi pháp thoại hôm nay, con có thể ghi nhớ và có khả năng lặp lại y hệt như vậy được không, Kuzutara?
Tâu dân, bạch Đức Thế Tôn, đệ tử có thể làm được như vậy.
Ừ, để lợi ích cho nhiều người, từ ra về sau, con về xin với Hoàng hậu Samavati, được đi nghe Pháp trong thời gian Như Lai an cư ở đây, được không, này Kuzutara?
Tôn dân bạch Đức Tôn Sư, Hoàng hậu chắc sẽ hoan hỷ về điều ấy lắm.
Lúc tiễn chân Đức Phật và tăng chúng về rồi, cô thị nữ lưng gù lấy 8 đồng tiền vàng mua hoa, rồi ra xe trở về hoàng cung. Thấy một giỏ hoa đẹp và nhiều hơn mọi bữa, Hoàng hậu Samavati ngạc nhiên.
Sao hôm nay lại nhiều hoa vậy, Kuzutara? Người bỏ thêm tiền túi hả?
Cô thị nữ thú tội.
Không phải vậy, bữa nào cũng 8 đồng tiền vàng cả. Nhưng con thường ăn bớt hết một nửa,
chỉ mua 4 đồng mà thôi.
Bà hoàng hậu hiền từ nói, thế tại sao hôm nay ngươi lại không khởi tâm ăn bớt, này Kuzutara?
Do hôm nay con đã được nghe pháp từ Đức Thế Tôn, nên con sẽ không còn trộm cắp, ăn bớt, ăn xén xấu xa như trước đây nữa.
Ồ, quý hóa quá, vậy ngươi đã nghe được pháp gì kỳ diệu mà có thể thay đổi tâm tánh tuyệt vời như thế, hả, Kuzutara?
Cô thị nữ cất giọng bí hiểm. Pháp ấy trong và ngọt, như nước suối tận nguồn cao. Hôm nay, con đã uống được vài giọt.
Cõi nhân sinh này, không có loại nước ấy đâu. Hoàng hậu quý kính ơi!
Thế người thuyết lại cho ta uống với.
Pháp ấy không dễ thuyết. Thứ nhất là phải biết kính trọng pháp. Thứ hai là phải biết kính trọng người thuyết. Thứ ba là người thuyết và người nghe phải dọn mình cho sạch sẽ thanh tịnh.
Hoàng hậu Samavati do khát khao giáo pháp nên chẳng nệ hà gì, làm theo tất thảy mọi yêu cầu nghiêm túc của cô thị nữ. Mọi người còn chưng hoa và xông hương chiên đàn, nên cả không gian chợt trở nên thơm ngát và thanh tịnh.
Vậy là buổi chiều, sau khi ai cũng tắm rửa sạch sẽ, cô thị nữ ngồi trên pháp tọa cao, giảng nói lại toàn bộ buổi pháp thoại buổi sáng của Đức Thế Tôn cho hội chúng, gồm hoàng hậu Samavati và một số cung Nga thể nữ nghe.
Cô thị nữ Kuzutara Lưng Gù đã tỏ ra bản lãnh thiên tài của một vị pháp sư, không những ý nghĩa khúc chiết mạch lạc, mà giọng nói còn trầm bổng du dương như thu nhiếp hồn người.
Và cũng kỳ diệu thay, Đức Phật dẫu ở xa, nhưng Ngài đã hướng tâm nghe được, và Ngài còn biết khá nhiều cung Nga thể nữ đã được uống giọt nước bất tử.